Cùng thỉnh đại chúng ta tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập, tức là hôm nay chúng ta học qua cái phẩm thứ 14 rồi, tức là phẩm chúc lỵ, tức là cái phẩm cuối cùng trong kinh Di Ma Cập. Thì đây quý vị biết rồi, phẩm chúc lỵ là một khi mà Đức Phật hoặc là Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn giao phó cho ai, hoặc là một khi mà Đức Phật giảng một cái bộ kinh nào, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa rồi kinh Niết Bàn, bây giờ đến cái phần kinh Di Ma Cập, thì Đức Phật giao phó cho người nào. Thì đây cũng vậy, quý vị biết rồi á, từ thời Phật đến đời các vị tổ, chẳng hạn như tổ Bồ Đề Ma, khi mà tổ Bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27 á, dặn là sau khi mà ta nhập Niết Bàn rồi đó, nếu mà ông có đi qua cái xứ Hoa Hạ tức là cái xứ Trung Quốc á, để mà hoằng dương chánh pháp á, thì phải 60 năm sau. Nếu mà ông đi qua sớm á, thì chắc chắn rằng sẽ có những cái nạn lớn, tức là những người đi trước đã dặn dò, quý vị hiểu không? Thì đây cũng vậy, chẳng hạn như á, một khi mình đi làm Phật sự á, mình đi ra cái những cái nơi xa, hoặc là mình chuẩn bị làm một cái việc gì đó, thì thầy tổ dạy cho mình làm cái gì, thì giữa cái người lớn mà dạy á, thì chỉ có một mình biết thôi. Mình âm thầm mình quăng lời thầy tổ mình làm cái gì, rồi xây dựng cái gì, chỉ dạy cái gì, giáo hóa cái gì. Nếu mình làm nó chật á, thì nó không có thành tựu. Mình làm phải cho đúng lời cái ông thầy dạy. Đó, thì chúng tôi ngày xưa ra đây cũng vậy, khi mà chuẩn bị á, về đây á, là sư ông Trúc Lâm á, trao cái thuyền bản. Khi trao thuyền bản rồi á, sư ông dạy á, xây dựng sao, sau khi mà xây dựng xong rồi đó thì mở khóa tu như thế nào, vân vân. Ở đây cũng như thế. Thì ở đây qua cái phần này đại chúng thấy nè, thì trong cái phần chánh văn, khi ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: nay ta dùng vô lượng A Tăng kỳ kiếp nhóm hợp pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác để phó chúc cho ông. Thì như vậy bây giờ mình phải đặt một cái dấu hỏi là trong hàng đệ tử của Đức Phật rất là nhiều, bây giờ mình nói hàng Bồ Tát thôi, thì có Bồ Tát Quang Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, mà sao không có phó chúc, không có dặn dò. Rồi các hàng thanh văn á, thì cũng rất là nhiều, đúng không? Mà đây á, là dặn dò phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Rồi mình đặt dấu hỏi nữa, tại sao không phó chúc dặn dò Bồ Tát Di Ma Cập, đúng không? Thì đây á, trong cái phần này chúng ta phải biết là Bồ Tát Di Ma Cập á, ngài ở nước Diệu Hỷ, tức là cái hiệu gọi là Kim Túc Như Lai, đúng không? Đến cõi Ta Bà này làm Phật sự. Thường thường á, trong kinh thường diễn tả là nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì. Nhớ nha, một vị Phật mà ra đời á, phải có 1000 vị Phật đi theo, mà các ngài á, đóng mỗi người một vai. Cho nên á, gần đây nhất á, có một số người ta nói là bây giờ ta phá Phật pháp dữ lắm, mình cũng cười à, bởi vì theo cái lời mà phó chúc của Đức Phật á, còn xa lắm, còn xa lắm, chánh pháp mới hỷ diệt, thì phá cỡ nào á, thì cũng đâu có bằng á, cái ngày xưa mà cái đời mà bên Trung Quốc á, phải không? Quả Chu á, đó ông đốt rồi ông phá hết thảy là 44.000 ngôi chùa, rồi đuổi hết tăng ni, không cho tu nữa rất là nhiều. Còn bây giờ cũng chưa có đến nỗi, người ta chỉ là truyền thông trên mạng nói qua nói lại thôi. Đó, quý vị phải hiểu điều đó. Nên qua cái phần này để chúng thấy nè. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc á, tại sao phó chúc? Bởi vì Ngài còn có một lần nữa xuống cái cõi Diêm Phù Đề này để thành Phật. Đó, gọi là gì? Gọi là nhất sanh bổ xứ. Mà quý vị phải lưu ý nè, Đức Phật nói cái câu này nè, tức là dùng vô lượng A Tăng kỳ kiếp nhóm hợp cái pháp. Bởi vì á, A Tăng kỳ kiếp đầu á, thì Đức Phật á, dạy hoặc là Đức Phật làm tất cả các việc thiện pháp, giúp đỡ những người bệnh, hoặc là người ta đói khát cho người ta ăn hoặc ta uống. Nhưng mà khi mà Đức Phật thấy á, cho ăn cho uống bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp cũng như thế thì chúng sanh vẫn khổ. Nhớ nha, cho cỡ nào chúng sanh cũng khổ. Bây giờ cho họ ăn cỡ nào, họ hết thức ăn rồi họ tiếp tục họ khổ. Thì bây giờ mình làm sao mà tìm được cái phương pháp chỉ dạy cho hết khổ? Mà cái phương pháp á, thì Phật dạy rất là nhiều, mà chỉ có mà cái pháp cho họ dứt cái khổ luôn, là chỉ có cái pháp là thành Phật thôi mới hết khổ. Còn thành cái gì cũng là ba đường sáu nẻo lên xuống, quý vị phải hiểu điều đó, phải không? Cho nên á, quý vị thấy á, cái phần này mình đi sâu vô mình mới thấy. Thì như vậy qua cái này nè, Đức Phật mới dạy á, là nhóm hợp cái pháp này. Vì cái pháp này á, Phật nói pháp này ít người tin lắm. Nhớ nha, ít người tin hiểu, nhận rồi bắt đầu mình tu. Bây giờ mình hôm nay mình học kỹ một chút, mà kỹ á, là mình giảng cho nó rõ nét, chứ không thôi là quý vị nhiều khi hiểu lầm. Đó. Cho nên á, trong chứng đạo ca thì sư Huyền Giác nói là sao? Giác là xong, tức là mình nhận được tánh giác rồi á, thì mình không có còn mà mình không có còn lận đận, mình không có còn lao đao, mình không có còn mà chạy theo những cái pháp ở thế gian nữa. Pháp ở thế gian thì nó có nằm ở trong cái thế giới nhị nguyên, hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là phải, hoặc là quấy. Bây giờ ông tin chơi, tôi có hỏi nhiều Phật tử là nói từ ngày mà con theo dõi trên mạng, bây giờ con muốn điên luôn. Tôi nói bây giờ đừng có theo dõi nữa, cứ lo tu đi. Kệ họ nói gì kệ, khi họ nghe tôi họ thực hiện rồi đó, thì nửa tháng nay họ điện lại họ nói nhẹ cái đầu, phải không? Bởi vì cái pháp của thế gian á, quý vị phải nhớ nè, họ làm cách gì đó để cho mình chạy theo, phải không? Dầu cho cái người đó phản biện cỡ nào á, mình cũng nhức đầu, phải không? Bởi vì cái pháp của thế gian là cái pháp hữu quy, mà cái pháp sanh diệt, mà cái pháp này nó nằm ở trên bệnh viện hoặc là thương hoặc là ghét. Chẳng hạn như ai á, mà nói xấu về đạo Phật thì mình coi là mình tự nhiên mình khởi cái niệm mình ưa rồi. Rồi mà ai mà phản biện lại họ bên vượt Phật giáo á, thì mình tự nhiên mình có cái cảm tình. Thì bây giờ mình cảm tình là mình thương, cho nên á, mình thương mình cũng động niệm, mà ghét cũng động niệm. Cho nên Ngài Pháp Chủ Ngài nói thôi bây giờ cứ tu đi, tu á, từ từ cái nạn đó hết. Đó, chính Hòa Thượng Pháp Chủ nói luôn. Hòa Thượng hợp tăng chúng là Hòa Thượng nói thôi bây giờ cái nạn của Phật giáo đó là như thế, rồi thôi bây giờ mình cứ tu đi. Nếu mà ai có niềm tin á, thì tin rồi bắt đầu mình tu. Chứ bây giờ mình chạy theo á, là nó, mình dùng cái từ á, hôm bữa tôi dạy cái bài thứ 42 á, tức là nó dắt mũi mình, nó dẫn mình đi, đúng không? Cho nên nói là giác là xong, chẳng ra công. Mọi pháp hữu quy thảy chẳng đồng, bố thí trụ tướng phước trời hưởng, khác gì tên bắn giữ hư không, đúng không? Giống như mũi tên ấy, mình bắn giữ hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, chi bằng thẳng cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Đó là cái này mà Phật muốn chỉ cho mình cái pháp này. Thì như vậy qua cái phần này ở đây á, chỉ cho mình cái pháp gì? Tức là cái pháp để mà thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Mà cái tâm của mình nó dễ động niệm lắm, mình không có ở trong cái trạng thái nó bình thường, mà mình toàn là bất bình thường. Mình lúc nào mình ra biển coi, biển mà hôm nào mà mặt biển nó phẳng luôn, mình không có thấy nó vui, đúng không? Mà những người ta tắm biển vậy, ta nói nếu mà biển mà động á, người ta tắm biển người ta mới thích. Còn mà biển nằm yên luôn, người ta cũng thấy nó thiếu thiếu vậy, cho nên họ muốn biển nó nổi sóng. Thì tâm thức của mình cũng vậy đó, ngồi một xíu mình thấy nó cảm thấy nó buồn buồn, cho nên mình thấy giống như là cuộc đời nó phải có sóng gió nó cuồn cuộn lên vậy đó. Ít khi để cái tâm bình thường đó. Cho nên á, quý vị nhớ cái câu chuyện đó, mà trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại đó. Một hôm á, thiền sư Triệu Châu hỏi thiền sư Nam Tiền thế nào là đạo. Thì thiền sư Nam Tiền nói tâm bình thường là đạo. Rồi thiền sư Triệu Châu mới hỏi vậy có thể nhầm tiếng đến chăng. Nam Tiền đáp nếu mà nghĩ nhầm tiếng đến là trái với đạo rồi. Bởi vì mình nhầm tiếng đến là có tâm, tức là động niệm là trái với cái chỗ tâm bình thường, đúng không? Mà quý vị thấy mình làm cái gì, mình có cái mục đích đó, mà cái mục đích tức là tạo tác, mà tạo tác tức là sanh diệt, thấy không? Mình hẹn như sáng này á, mà mình chỉ cần mình đến trên bảng mình thấy mình lao tác, đi lao tác để cái tâm bình thường vậy á, khỏe. Mà hôm nay á, mình không muốn lao tác mà mình muốn nấu cơm, tức là mình có cái tâm tạo tác rồi. Mà có cái tâm tạo tác tức là động niệm. Cái chỗ này ít người, mình chỉ có công phu mới thấy được, phải không? Hẹn mình lên bảng mình thấy ghi cái gì bất cứ, thấy mình trẻ củi, để cái tâm bình thường vậy, tự nhiên cái ngày đó nó yên. Mà mình nói là con không muốn trẻ củi, mà con muốn là gánh nước nhập hơn trẻ củi luôn, mà có cái tâm tạo tác, có cái tâm hướng đến, tâm mình nó động niệm rồi, nó không ở trong trạng thái đó. Cho nên cái người mà tu thiền mình nhìn dễ biết lắm. Ở trong cái trạng thái mà bình thường á, thì họ làm việc đến họ tiếp xúc, việc xong người thôi, phải không? Bởi vì á, Phật nè, tổ nè, rồi gần đây Sư Ông Trúc Lâm chỉ cho mình phương pháp này rồi, chỉ cho mình rồi. Thành ra bây giờ dầu cho cái sóng gió cỡ nào, cái mình cũng ráng giữ cái tâm bình thường, đừng có nhầm tiếng đến gì. Không biết còn bao nhiêu tháng nữa nó hết cái sự xung đột này, làm mình động niệm. Quý vị hiểu không? Ở trong cái trạng thái bình thường, người xưa ta nói thấy không? Tận lực chi thiên mệnh, tận lực là mình tu hết mình đi, tự nhiên mình rõ biết hết đó, đừng có ngại gì hết đó. Đó, cái này phần này rất là kỹ. Đó, cho nên trong Kinh Kim Cang Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề làm sao? Phật đưa ra một cái ví dụ nè. Nếu có Bồ Tát đem bảy báo đầy cả thế giới nhiều như số cát sông Hằng dùng để bố thí, thì sánh với một vị Bồ Tát biết tất cả pháp vô ngã, thành tựu sức nhẫn, thì công đức của Bồ Tát này hơn phước đức của Bồ Tát bố thí bảy báo. Phải không? Tức là tin rồi tu tập cái pháp này đó, khi mình quán chiếu được thân tâm năm uẩn là không nữa, thì thành tựu có sức gọi là sức nhẫn, thì hơn cái phước đức người kia. Vì cớ sao này Tu Bồ Đề, do các Bồ Tát chẳng thọ phước đức Tu Bồ Đề. Bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát chẳng thọ phước đức? Phật bảo này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm phước đức chẳng nên tham trước, vì vậy nói là chẳng thọ phước đức. Mình bố thí, mình cúng dường, mình mà có cái tâm tham trước, tức là tâm chấp trước, ngộ lắm. Chẳng hạn như mình cho người ta món đồ nào đó, mà một hôm mình thấy cái món đồ họ sử dụng không đúng, tự nhiên mình sanh phiền não, có cái tâm tham trước, phải không? Còn mình bố thí là mình chỉ ngang đó mình dừng thôi, không có thêm, không có bớt nữa. Thì cái công đức đó, gọi là công đức chứ không phải phước đức nữa. Đó, cho nên đây nói là khi mình làm phước mà mình chấp trước thì giống như mũi tên nó bắn hư không vậy, phải không? Bắn hư không thì nó cao cỡ nào đó nó cũng rớt xuống. Mà chi bằng gì? Chi bằng vào cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Đó, như vậy vào cửa này là vào cửa gì? Đây, Đức Phật dạy tiếp: những kinh như thế, sau khi Như Lai diệt độ, trong đời mạt pháp các ông phải dùng thần lực lưu truyền rộng khắp cõi Diêm Phù Đề, không khiến cho đoạn tiệt. Vì cái kinh này ít người ta tin, ta hiểu, ngồi vậy đó. Để chúng thấy là ở trong thiền thoại kể một câu chuyện là Bồ Tát vô trước, tôi thường kể rồi, Bồ Tát vô trước lại Ngài Thế Thân là hai anh em ruột cùng xuất gia, mà ông anh thì ông đi con đường đại thừa, tức là con đường Bắc Chiền, còn người em là đi theo con đường Nam Chiền, đúng không? À, tức là Thượng Tổ Bộ đó. Ông anh thì đi bên là Đại Chúng Bộ, còn người em là đi Thượng Tổ Bộ. Mà Ngài Thế Thân Ngài giỏi lắm, cho nên Ngài không có tin cái Pháp Đại Thừa. Ngài nói là Pháp Đại Thừa không phải là của Phật dạy, Phật nói. Cho nên Ngài mới viết ra 500 cuốn luận phỉ báng Đại Thừa. Ông anh biết rồi, bây giờ ông phải cứu người em mình chứ, phải không? Cho nên một hôm ông có nhắn cái tin, viết thư đến người em, nói là lúc trước anh có phát nguyện trước Phật đủ cái nhân cái duyên là tụng đọc các kinh điển Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Di Ma Cật, vân vân. Mà bây giờ anh bệnh, anh sắp chết rồi, đọc không được, rồi thôi em tranh thủ em đến đọc thế giùm. Đó. Thì Ngài Thế Thân Ngài thương ông anh lắm, lên đường liền, lên đường đọc tới đâu á, Ngài cảm khái, Ngài nói á, 1 tỷ tỷ như Ngài Xá Lợi Pháp nói cũng được, huống chi Ngoại Đạo nói kinh này. Ngoại Đạo đâu có trí tuệ mà nói những bộ kinh này, rõ ràng Ngoại Đạo làm gì mà có cái tệ giác mà nói mình đọc vô kinh Lăng Nghiêm, cho nên tôi xong cái này tôi phát nguyện dạy Lăng Nghiêm á. Mình đọc vô Lăng Nghiêm rồi mình thấy chỉ có tệ giác của Phật thôi, nội là 7 chỗ mà hỏi tâm là mình thấy cái người thường 1 tỷ tỷ Ngài Xá Lợi Pháp luôn. Ngài nói 1 tỷ tỷ cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Pháp mà gom lại á, như là lúa, như là mè, nói cũng được bộ kinh này nữa. Chỉ có tệ giác của Phật mới thấy biết được. Phật kể là tu nó rớt vô 50 ngũ ám ma như thế nào, rồi nó rớt vô trong tiên đạo như thế nào, rồi tu làm sao rớt, làm sao thiền định làm sao. Đó, nội mà vô đảnh á, chỉ cái pháp mà đốn ngộ đầu tiên nhất quý vị nhớ nè, nếu mà ai mà ngộ chỉ cần đọc mà vô đảnh tướng Như Lai thôi, như đó là đủ. Nhưng mà chúng sanh ngộ không xong nên Phật mới phương tiện nói tiếp. Cái ban đầu chỉ mày cái vô đảnh tướng là pháp đốn ngộ, đưa Bồ Tát Giang Thù đến gặp Ma Đăng Già là xong rồi, là đủ rồi đó. Chỉ có tệ giác Đức Phật thôi chứ còn cái người thường sao mà nói, phải không? Cho nên mình không có hiểu đó. Cho nên hôm bữa lúc trước tôi có dạy, tôi nói có cái ông này ông đứng lên ông nói là bây giờ minh chứng làm sao là kinh này. Thì bây giờ tôi đưa một cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Ông A và ông B, phải không? Ông A thì ông học tới lớp 9 ông nghỉ à. Còn ông B thì ông học lên đại học, rồi ông lấy cái bằng thạc sĩ, rồi ông lấy cái bằng tiến sĩ. Một hôm ông B ông về làng, ông dẫn theo cái ông giáo sư dạy đại học, rồi ông dẫn thêm một cái ông giáo sư dạy thạc sĩ nữa, rồi ông dẫn thêm một cái ông dạy tiến sĩ nữa về giới thiệu. Nói cỡ nào ông A ổng cũng tin, ông nói ông B nói dốc, ông giáo sư này tôi phải ông giáo sư này. Tại sao? Bởi vì ông A ông học lớp 9 ông nghỉ à. Tội gì á, mình học lớp 9 mình nghỉ, có những lúc mình học tới lớp 1 mình nghỉ à. Còn đằng này người ta có đủ điều kiện, người ta học tới đại học, học tới thạc sĩ, học tiến sĩ. Thì cái người mà dạy tới lớp 9 cái ông giáo sư khác, quý vị hiểu không? Cho nên mình thì học tới nhiêu đó. Cho nên tôi hay khuyên tăng chúng mình phải bơi lội 2 truyền thống, Thượng Tổ Bộ và Đại Chúng Bộ. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn chia ra 2 bộ phái, Thượng Tổ Bộ và Đại Chúng Bộ, rồi từ đó nó chia ra 18 bộ phái nữa. Mà trong 18 bộ phái nó có một bộ phái là Độc Tử Bộ của đệ tử Tôn giả A Nan. Độc Tử Bộ nó có, họ có một cái thuyết là phi tức phi ly ngũ quẩn giả, cái nghĩa là ngay cái thân năm quẩn này có cái tính Phật mà lìa cái năm quẩn này không có, mà chấp năm quẩn thì nó không đúng, gọi là phi tức phi ly. Các ngài đã có hết rồi mà, nó chia ra từng bộ phái, từ đó mình hiểu mình tranh chấp. Mà các bộ phái này cũng là y cứ về tứ diệu đế bát chánh đạo, phải không? Cho nên quý vị phải hiểu điểm đó mà mình tin. Cho nên mà khi Ngài Thế Thân ông đập xong hết rồi, ông đến ông quỳ xuống cạnh dao ông nguyện cắt cái lưỡi, bởi vì xúc phạm pháp đại thừa xin cắt cái lưỡi đó. Rồi ông anh ông nói thôi bây giờ ông cắt cái lưỡi làm chi, ngày xưa ông dùng cái lưỡi ông phỉ báng đại thừa, rồi thôi bây giờ ông dùng cái lưỡi ông ca ngợi đại thừa. 3 tháng thôi ngài viết 500 bộ luận đại thừa, mà trong đó có một cái cuốn gọi là Phật Tính Luận đó, tôi đang dịch đó, Phật Tính Luận, thấy không? Cho nên đặt ngài là gọi là thiên thân, gọi là thiên thân Bồ Tát, thiên là ngàn, xưa gọi là thế thân á. Sau này á, ngài lấy ra 500 bộ luận tiểu thừa, 500 bộ luận đại thừa cộng lại 1000, cho nên gọi là thiên thân Bồ Tát. Quý vị phải hiểu điều đó, phải không? Cho nên đây á, mình không có tin, mình đọc cái đoạn sau á, cho nên đây nó là phải làm gì, phải dùng thần lực lưu truyền. Cho nên á, những người nào mà truyền cái pháp này, chẳng hạn như Tổ Bồ Đạt Ma đó, đó ngài truyền cái pháp này thì bị người ta thuốc độc. Rồi Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Khả Tam Tạng Lưu Chi ở trong cái chùa, cái chùa đó giảng kinh Niết Bàn, thì ngài ra trước cổng Tam Quan chùa Khuôn Cú á, ngài giảng cái tánh của Niết Bàn. Người ta thấy hay á, bên kia giảng cái tướng, còn này giảng cái tánh, ta rùng ta ra ta nghe hết. Rồi Diền Pha cái ông quan ở đó gọi là Địch Trọng Khản á, bắt tổ bỏ ông tù cái đến chết luôn, phải không? Rất là nhiều đó. Rồi á, Hòa Thượng Tiên Quá kể khi bà ngài Xiển Vương cái bộ kinh Lăng Nghiêm á, thì cũng bị người ta thuốc độc, phải không? Bị người ta thuốc độc là ngài ngồi thiền 49 ngày để trục cái thuốc độc ra. Cho nên ở đây nó là khi mình giảng cái bộ, những cái bộ kinh lớn này á, là phải có gọi là những vị Bồ Tát, rồi là Thiên Lâm Bát Bộ gia hộ, dùng thần lực để bảo hộ kinh này đừng cho động dứt. Tại sao? Vì có sao trong đời vị lai sẽ có những người thiện nam thiện nữ, thiên long quỷ thần càng thác bà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ưa cái pháp đại thừa. Hẹn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, có những cái trường phái họ không có tin cái này đó. Gần đây nhất cái mình coi trên mạng á là có, mình thì cũng coi gì nhiều mà người ta thấy ta bức xúc và ta gửi đến mình đó, thì cũng có một cái ông thầy này, ổng không có tin cái pháp đại thừa. Mình không tin thì thôi, chuyện của thiên hạ. Cho nên ông lôi cái tượng, ông đập cái tượng Quan Thế Âm, rồi ông đập cái tượng Bồ Tát Di Lặc, rồi ông đập cái tượng Phật Di Đà. Rồi ông nói tôi đập vậy coi thử tôi có độ địa ngục không. Người ta hỏi ông nói tại sao tôi không độ, bởi vì cái này đâu có thật, thấy không? Ở đây tôi nói quý vị rồi, hôm bữa tôi dạy cho quý vị, dạy cho Phật tử, Phật nói sở dĩ mà chúng sanh mà hay kiêu mạn á, là họ có 3 cái pháp. Một là tuổi trẻ, nhớ nha, một là tuổi trẻ, 2 là không bệnh, 3 là sự sống. Tuổi trẻ, cái ông này còn trẻ lắm, còn nhựa sống, còn ngạo khí, ngộ vậy đó. Khi mà cái bệnh đó, có một cái ông mà xưa, ông lên ông chỉ trích Phật Pháp, chỉ quá trời, bây giờ bệnh nằm chỗ. Tôi nói cho quý vị hiểu cái này nè. Trong kinh Tạp Bảo Tạng á, thấy không? Trong kinh Tạp Bảo Tạng á, có một cái cô bé, cô đến tịnh xá, cô gặp một vị trưởng lão A-la-hán, ông lớn tuổi rồi, cho nên bắt ông á lèm nhèm vậy nè, Rồi cô bé nói, ông già, mắt ông á lèm nhèm giống như quả mù à. Đó. Thì Phật mới hay được nói với A-nan á, cô bé là do một cái lời nói như thế nè, của khi mà cô mất á, khi cô chết á, cô rớt xuống địa ngục, lên ngạ quỷ, rồi làm súc sanh á nha, làm con quạ cái bị mù 500 đời đó. Rồi cha mẹ mới sợ quá, đến gặp Đức Phật đảnh lễ. Rồi Đức Phật nói bây giờ muốn mà thoát cái địa ngục ngạ quỷ á, thì đến cái quỷ tỳ kheo đó sám hối đi, thành tâm sám hối. Rồi khi sám hối xong rồi, nhưng mà người đời người ta nói sao? Sự chết thì tha, mà sự sống tha. Chẳng hạn như một cái ông quan đó, ông làm cái việc gì đó đúng là xử chảm ông, nhưng mà ông có công quá, phải không? Ông có công Cho nên Lột cái chức quan ổng đầy ra biên ải, tức là người ta không có giết, ông vua không có giết, gọi là sự chết thì tha, mà sự sống thì không tha, thì cô bé mới vậy. Do thành tâm sám hối cái vị A-la-hán này, cho nên chỉ có, Phật nói chỉ có sanh vào cái loài súc sanh 500 đời làm quả cái mà quả mù nữa. Đó. Thì tôn giả anh em nói bạch Đức Thế Tôn, hồi xưa giờ con thường nghe Phật thọ ký người ta thành Phật không à, hoặc thành Phật hoặc thành Bồ Tát, chứ con đâu có nghe mà Phật thọ ký thành súc sanh. Phật nói là Như Lai không có thọ ký, Như Lai chưa từng bao giờ thọ ký ai thành Phật, mà Như Lai cũng chưa từng bao giờ thọ ký ai là Bồ Tát A-la-hán, mà Như Lai cũng chưa từng bao giờ thọ ký ai làm súc sanh. Mà Như Lai thấy, hẹn bây giờ mình đi đường này nè, đến này thì tôi biết quý vị đến Sài Gòn, quý vị hiểu không? Quý vị đến xin tiền tôi đi, tôi hỏi đi đâu, quý vị nói là đến bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh, bây giờ tôi nhắm mắt tôi không biết là quý vị đến bệnh viện Chợ Rẫy, Phật thấy, hiểu không? Quý vị nhớ nha, Phật thấy chẳng hạn mình hành cái lục độ ba la mật là ông này ông thành Phật, hiểu không? Mình giữ được năm giới thanh tịnh là biết mình làm người, mình giữ thạch thiện biết mình sanh lên cõi trời, thấy. Nhưng không, Phật đâu có thọ ký đâu. Chẳng hạn bây giờ mình hành cái pháp này, mình hành cái pháp này thì Hòa Thượng Trúc Lâm nói chú tu gì á thì sẽ có kết quả. Y chẳng hạn tụi tôi mà vô thất á, khi ra thất trình công phu, Hòa Thượng cứ nói là nắm cái công phu này 3 năm hay hoặc 5 năm mới chú có niềm tin. Bây giờ Hòa Thượng thấy cái điều đó, Hòa Thượng đi qua rồi, hiểu không? Cho nên Phật biết ông làm cái việc đó thì ông sẽ bị cái này. Đó, mà sao mình tuổi trẻ ngạo khí mình nhiều lắm, ngạo khí mình nhiều lắm, cho nên tạo tác về thân khẩu và ý chết rớt xuống cõi sâu. Đó. Rồi sao nữa? Không có bệnh, bệnh thử coi, bệnh tự nhiên mình không có dám cái gì hết á. Ngộ vậy, cái người mà hay bệnh lại ta thúc liễm ba nghiệp, còn mình khỏe với mình thấy mình đâu có gì đâu, tạo tác. Rồi sự sống mình sung túc đầy đủ, đó, cũng dễ chiêu cảm của quả khổ. Mà tôi coi cái clip nữa, có một cái sư cô này, cái tượng Phật Thích Ca không có lỗi, tưởng có lỗi, bây giờ mình ngộ đạo nó cũng có lỗi. Rồi cô nói ngày xưa có thần tượng cái Đức Phật Thích Ca, bây giờ hết thần tượng, đập bể là cái ông mà cái ông cư sĩ bức xúc quá, ông không chịu nổi, ông nói là cô sao cô làm vậy? À, thì cô mới khai thị vậy nè, cô nói bây giờ ông cầm sách đi, hỏi nặng không? Ông kia nói nặng, bây giờ ông bỏ xuống nhẹ không vậy? Thì cái cô này ông vậy chấp vào đó, bây giờ buông, cái đó là cái lý thôi, nhớ nha, cái lý thuyết thôi. Bây giờ tôi ở trong nhà thiền gần 30 năm rồi, ông Bàn Long Quẩn mà tại sao ông nói là nang, thạch tạ du ma thọ thượng thang, khó, 10 tạ dầu mề lên cây vuốt. Ổng đại ngộ, ổng còn nói chuyện đó mà mình đã... Cái chuyện tu này mà ai mà tu cũng thành Phật thì thôi, với thiên hạ thành Phật hết rồi chứ đâu bây giờ toàn là cái gì không? Cứ phải không? Một đời này chưa chắc mình xong, nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật là nhóm hợp ba tăng kỳ kiếp là mình biết rồi. Đó, mình không có nói chuyện suông. Xưa ở Thường Chiếu có ông này, ông vô thất cũng vậy. Ông nói Phật mà thờ gì, cái ông đem vô tủ, ông đóng cửa. Rồi ra Quý Hòa Thượng rầy, bây giờ mắt ông mờ luôn. Dễ đâu, chờ tôi chứng kiến luôn nhiều lắm, bây giờ mình đừng có nói. Rồi đại chúng nhớ Tôn Hạo không? Tôn Hạo là tức là con của Tôn Quyền, làm vua ở Giang Nam. Bây giờ trong cái Tam Quốc Chí nó chia ra ba nhánh. Một á, là ông Lưu Bị ở Tứ Xuyên, phải không? Ông lập ra nhà Hán á, Hán Sao, Hậu Hán á. Đó. Rồi gì nữa? Ngô Tôn Quyền ở Giang Nam. À, tả cái nhánh sông ở Giang Nam á, mình sanh ra Tôn Hạo. Mà khi mà Tôn Quyền mất, ông lên ngôi, ông tin Phật. Rồi ông lấy cái tượng ấy, ông để ngay cái chỗ ông vị sinh á. À, cứ mà ông đâu tiểu là ông đi, ông tiểu trên cái tượng thôi nha. Ba ngày sau á, là cái chỗ mà đường tiểu ông á, là nó sưng gì nè, sưng to là đi không được. À, cho nên á, mấy ông thành tâm sám hối đó. Nhớ câu chuyện đó không? Cho nên mình cái lý này ai cũng hiểu đó. Hẹn như bây giờ mình nhìn vào cái núi này mình thấy rõ đó, cái núi nè, đi thôi gọi gần cả ngày luôn, nhìn mình thấy cái núi Tà Cú mà đi bộ cả ngày luôn, thấy ai cũng thấy đó, ai cũng thấy đó, mà đi đến đó nó phải chuyện thường đâu, nên quý vị phải hiểu điểm đó. Rồi ở đây tôi nói cho quý vị thấy nè, Tại sao là phải dùng thần lực lưu truyền rộng khắp cõi diêm phù đề? Bây giờ những người có hạt giống đại thừa mà họ không nghe kinh điển này, tội họ, uổng họ. Họ có gieo những hạt giống này rồi, đúng không? Cho nên á, ông ngài Tu Bồ Đề nói bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà ngài nhập niết bàn nữa đó thì có người nào tin cái kinh này không? Tức là kinh Kim Cang á. Phật nói ông đừng có nói như thế. Sau khi Như Lai nhập niết bàn khoảng 500 năm sau á, có thiện nam thiện nữ thọ tin thọ cái kinh này, đúng không? Trì tụng, thọ trì y đó tu tập thì biết á, là thiện nam và thiện nữ này đã từng cúng dường vô lượng Đức Phật, đúng không? Tức là kết cái duyên lành. Đó, cho nên qua cái này bây giờ tôi chia sẻ cho quý vị là mình cũng có trách gì người đó. Bởi vì trong cái tàn thức họ không có hạt giống đại thừa, nhớ nha, không hạt giống đó. Quý vị thấy nè, chẳng hạn như á, mình đừng có nhìn, mình đừng có nhìn người bên ngoài mình chê mình trách. Có một câu chuyện cái ông này một hôm á, không, một hôm ông đi ăn đám cưới, ông đi ăn cưới thì tình cờ ông thấy cái người kế bên á chảy nước mũi, không chảy nước mũi, có ông cười khà khà đó. Ông nói ông đi ăn đám cưới mà ông dơ quá, thì cái người kế bên nói ông cũng như thế, ông nhìn trên hai con mắt ông coi, tự nhiên hai con mắt ông có gàn á, nóng á, đổ gàn. Mình cười người ta là nước mũi thì dơ, nhưng mà thật ra mình cũng đâu có gì đâu, mình cũng vậy thôi. Thì đây ý tôi nói là cái tập khí của chúng sanh ai cũng có đó. Một cái bong bóng mình bơm căng lên đó, nó xì ra những cái lỗ mọt. Cho nên chư Phật chư Tổ mấy phương tiện nhiều pháp, mỗi chúng sanh có những cái tập khí khác nhau. Cho nên mình thấy ở Việt Nam mình 90 triệu dân khuôn mặt không có giống người nào đó, là ăn điểm gì đó, không có giống. Tại sao? Bởi vì mỗi chúng sanh là mang trong mười mỗi nghiệp, mà mỗi nghiệp là nó hiện cái khuôn mặt ngộ vậy đó. Quý vị nếu mà mình sanh ra, mình sanh ra khuôn mặt mình gọi là nhìn vô ai cũng mến đó. Mình làm ác thôi coi một thời gian là khuôn mặt mình nó chuyển, cái nghiệp nó đứng chỗ mà nó chuyển theo. Một người mà khuôn mặt ta ác mà ta ráng tu tập ráng chuyển quá, thời gian nó cũng chuyển, nó chuyển theo cái nghiệp. Thì trong tàn thức Phật biết là có mỗi chúng sanh họ có gieo cái chủng tử đại thừa hay không, phải không? Đó. Cho nên á, trong duy thức học của Phật dạy nè, tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống tròn đầy, tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình nghe pháp đại thừa, nghe chứ mình cũng hiểu gì mà mình tin pháp này của Phật nói nè, nghe thôi mà mình không có hiểu gì hết á, nghe mình không có hiểu hơn cái phước trời người. Hiểu cái pháp này mà không có hành, gieo cái hạt giống của Phật. Vì nhớ nha, đó là ngài Quỳnh Minh Viên Thọ nói á, không, mình nghe mà không có hiểu hơn cái phước trời người, hiểu mà mình không có thực hành là gieo hạt giống của Phật. Thì như vậy quý vị thấy nè, khi mình nghe cái pháp đại thừa này mình thấy đó là gì, phải không? Nhưng mà là quý vị phải hiểu nè, cái năng lượng của một vị giảng á, ta xuống, ta phả xuống. Cho nên hôm qua quý vị có đi học cái gì, cái lễ nghi á, cái lễ nghi của Hòa Thượng Lễ Trang dạy á, không? Ngài nói chẳng hạn như một cái ly nước bây giờ học chứng minh á, nếu mình nói một cái lời thiện, cái lời nhu nhiến á, thì tự nhiên nó rọi cái kính vô, nó thấy có những cái màu sắc đẹp lắm. Bên Nhật nó có, nó thử rồi. Còn nếu mình nói những cái lời bất thiện, nói những cái lời ác độc á, thì tự nhiên nó có những cái giống như những cái con vi trùng gì á, nó nằm trong cái nước á. Thì như vậy là khi mình nghe cái pháp đại thừa này, mình tin, mình hiểu rồi mình tiếp nhận á, thì bây giờ trong cái tàn thức mình có những cái hạt giống đại thừa này. Không phải một đời này, nhớ nha, khỏi đời này mà nhiều đời. Chẳng hạn như bản thân tôi là trước khi mà tôi gặp sư ông Trúc Lâm á, tôi học đủ loại pháp. Bây giờ quý vị tin cho hỏi pháp nào tôi không biết, pháp nào tôi không biết đó. Mà học mà thành tựu luôn nha. Chẳng hạn như bây giờ pháp mà ngồi đạp tôi học, tôi ra làm thầy luôn. Mà mình có duyên chủng tử đại thừa, mình đi vòng rồi mình cũng gặp. Ngồi cái hạt giống đại thừa mình có sẵn rồi, phải không? Cho nên á, khi mà tôi vào, tôi còn nhớ vào công quả thường chiếu á, nó đang xúc cát. Hồi xưa mình không có biết pháp này, nó đang xúc cát. Xúc này xúc là làm, lúc đó làm thợ hồ, không có máy xây như mình đâu, trộn, xúc xong bắt đầu trộn. Mình mới vô công quả mà, tập tu mà. À, tự nhiên cái hình bóng ở nhà cái mình nhớ mà sao mình nhìn cái hình bóng á, tự nhiên móc. Mình thấy lạ quá, bởi vì vô ngày trước ngày sau à, mặc cái áo lên, cái áo mà của cư sĩ á, vì đảnh lễ sư phụ chiếu hỏi, trình bày á, nói thôi bây giờ tôi mới dạy mà tôi đưa chú cái công án này nè, quý vị biết công án nào không? Công án tổ Huệ Khả trình cái pháp an tâm, không? Tổ Đạt Ma nói ông đem tâm ta an cho. Là ăn điều, nhưng mà khi mình đập nó cái mình có, mình biết đường vào liền. Cho nên 3 tháng sau, tôi là lúc còn cư sĩ nha, 3 tháng sau mà tôi quyết bây giờ tôi ra cái cuốn gọi là Sấm Chớp Giữa Từng Không, mà tôi quyết khi còn cư sĩ lắm. Mà bây giờ quý vị thấy tôi hành 30 năm á, chưa được gì đâu. Cái hiểu của mình là đã đến cảnh giới đó rồi đó. Cho nên tôi quyết cái quyển mà Sấm Chớp Giữa Từng Không là tôi vô tôi làm cư sĩ 3 tháng là tôi đã là có cái kiến giải cỡ đó rồi. Thì như vậy là mình đã có hạt giống đại thừa nhiều đời rồi, chứ không phải mới đây. Hạt giống đại thừa mình đã từng tu tập, phải không? Cho nên bây giờ nghe nhắc đến đại thừa chứ mình cảm ngộ được, phải không? Quý vị thấy không? Và cho nên cái này nói là tâm là hạt giống gieo xuống, còn mình chưa từng bao giờ gieo hạt giống đại thừa mà người ta nói nghịch cái, phải không? Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa, Phật chỉ về pháp chi kiến Phật cho mỗi chúng sanh đều có được, đều an có đó, thì 500 vị A-la-hán không có tin nhận, còn nói là hôm nay là Ma Ba Tần hiện thân lên trong cái Phật, rõ đó. Hạt giống có nhiều loại, mê ngộ và khổ vui, sanh tử và niết bàn, danh xưng và tướng trạng. Hạt giống có nhiều loại lắm. Quý vị đời trước mà mình gieo toàn hạt giống hạnh phúc không? Mình gieo hạt giống mà an yên á, thì đời này nó trổ ra cũng như thế. Còn mình gieo hạt giống khổ đau, mình gieo hạt giống tật đố, mình gieo hạt giống ích kỷ thì nó cũng như thế thôi. Sanh tử và niết bàn nó cũng như thế. Vì cái pháp này cái pháp dĩ nguyên mà, phải không? Khi mình chưa biết tu là mình gieo những hạt giống bất thiện không? Đó. Hạt giống của thân tâm, giới địa và thế gian. Giới là gì? Giới tức là do tâm thức nó biến hiện ra, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Địa là pháp thạch địa của Bồ Tát. Thế gian gồm có hai phần. Một là tình thế gian. Tình thế gian là thế gian của người và thú. Hai là khí thế gian, núi sông nè, không khí, trái đất, tàn thức mà nó duy trì hết. Chẳng hạn như xưa mình có từng ở đây rồi, mình có từng ở đây rồi, cái mình đến đất này cái mình cảm, nó cảm cái mình làm cái gì nó cũng được hết đó, là mình đã từng đến đây, nó tàn thức nó thu lại mà. Mình đã từng đến đây, mình đã từng sinh sống rồi. Cái đất này á, ví dụ như, thì bây giờ mình đến lại tự nhiên mình nhớ lại ngày xưa hình như mình không có mang máng gì, ví dụ đó. Mà cái điều này cái người tu thiền rõ nhất, nó thu nạp nó trong tàng thức của mình. Đó, cho nên này rất là kỹ, gọi là quân tập á. Tất cả được cất chứa nên thức gọi là tàng. Hẹn như bây giờ mình á, Phật nói sao? Mình có cái đức tướng Như Lai không khác Phật, thì cái đó gọi gì? Mà tại sao mình không có diệu dụng như Phật? Gọi là Như Lai tại chiền. Còn Phật á, thì gọi là Như Lai xuất chiền. Nhớ nha, chiền tức là trói buộc, chiền phược á. Chẳng hạn như bây giờ mình đừng có nói đâu xa, nó Sơm Trúc Lâm có đức tướng đó, mình cũng có. Bây giờ mình đừng có nói Phật cao siêu đó, nhưng mà tại sao các ngài có diệu dụng mình có? Bây giờ muốn có thì mình phải bỏ cái thời gian là mình dụng công mình tu tập. Giống như là bây giờ cái nhà nè, bây giờ mình muốn cho nó hết rác hết bụi thì mình phải siêng mình quét, phải không? Cho nên đó, cái kho không vậy, nó chứa đựng đủ đó, lúa nè, gạo nè, mè nè, khi bây giờ mình đem ra hết gọi là gì? Không Như Lai tạng. Bây giờ trong cái kho mình á, mà ngặt một điều á, cái nghiệp cũ mình chưa trả hết, quân cái nghiệp mới vô, phải không? Mình không có chịu mà cho nó xả nó hết, toàn là quân không đó. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Có hạt giống nó sẵn có rồi, thì bây giờ mình tiếp thu nó nhanh lắm. Rồi những người mà chưa có hạt giống đó thì bây giờ mình phải tin, hiểu. Đó là do thầy tổ quân tập cho mình, chỉ dạy cho mình, nhắc nhở mình. Đó. Giá trị một đời người tùy thuộc vào phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Giá trị của một đời người đừng nói đâu xa đó. Mình thấy đó, hôm qua mình về cái chỗ trường hạ để mình học giới lực và nghi lễ, thì trong đó mình thấy gần 800 vị thầy vừa tăng và vừa ni. Thì mình thấy khi mình đến đó, hòa thượng giảng cái quay nghi rất là quan trọng, cái cung cách, cái quay nghi khi mình ăn, khi mình uống là mình biểu hiện ra sức sống của thiền, ta nhìn đã biết. Còn đây mà mình xuống một cái lăng sang mình lăng sang là biết là cái tâm thức mà nó đang bấn loạn cái gì đó, phải không? Bởi vì cái phẩm chất của con người là nó biểu hiện lên sức sống. Quý vị phải nhớ một điều này nha. Cái quay nghi mà phép tắc mà Đức Phật nói ra cho hàng đệ tử giữ trong một pháp, 100 pháp chúng học tứ phần lực á, ngài rút tỉa từ ở trong hoàng tộc ra. Trong có nhiều người ta kiến giải, ta nói cái người tu là ăn xin, chật, không có đúng. Bởi vì Phật á, Phật là một vị thái tử ở trong vương tộc, ngài xuất thân từ vương tộc, cho nên từ cái ăn, từ cái uống, quý vị phải nhớ nha. Cái bốn cách ăn uống á, và bữa mình học mình thấy á, cho nên á, từ cái cách ăn, từ cách uống là ngài rút tỉa từ cái dòng tộc, mà dòng tộc là gì? Là vua, dòng Cam Giá, dòng Thích Ca, chứ không phải dòng ăn xin. Ăn xin là biểu hiện cho cái sự mà phá cái ngã chấp cho đệ tử, rồi kết duyên với chúng sanh. Cho nên cái người mà đi khất thực là gì? Trên cầu gì? Trên cầu giáo pháp, mà dưới thì nguyện phổ độ chúng sanh, chứ không phải mình nói mình đi ăn xin. Phải hiểu điều đó. Như vậy đây quý vị thấy rằng là trong 100 pháp chúng học, 24 quay nghi phép tắc tôi dạy kỹ lắm, là rút tỉa từ cái phong cách của hoàng gia. Cho nên á, có một cái ông này, ông người Anh, khi mà ông đến bà nữ hoàng Anh á, là trong cái phòng mà quay nghi lễ nghĩa rồi, ông mới giật mình luôn, nói là trời, cái này là Phật dạy cách đây 25 thế kỷ, ghê vậy đó. Ông nói cái này là Phật dạy hết rồi, phải không? Như vậy cái phần này quý vị thấy nè, là khi mình tu tập, cái giá trị của người tu tập là biểu hiện ra sức sống. Bây giờ ai nói gì nói kệ người ta, phải không? Cho nên tại sao mà Đức Phật đó là dạy các thầy tỳ kheo luôn nha, dạy các thầy tỳ kheo luôn. Ví dụ như ông muốn mặc cái áo đó là ông phải nhuộm một màu, nó có lý do, chứ không phải tự nhiên là Phật làm cái gì nó cũng có cái ý nghĩa đó. Hôm qua mình học rồi đó, phải không? Từ cái bình bát, từ cái y, từ cái áo, từ cái cách thức, dầu cho cái áo nó cũ cũng phải giặt, phải không? Cũng phải giặt rồi may cái đường chỉ sao Phật dạy hết trong lực. Mình thấy là Đức Phật dạy hết luôn đó. Cho nên á, có một cái ông này nè, ông là người Mỹ, đúng không? Ông nói á, ông qua bên Miến Điện á, ông qua bên Miến Điện nói sao? Ông nói là sở dĩ á, mình nấu cơm á, hôm qua ông thấy một cái ông nhà sư nấu cơm đó, sở dĩ ông mà nấu cơm nó chín á, là do cái trường năng lượng này á, quý vị hiểu không? Nó là một cái trường năng lượng giống như là xương gì đó, nên nó mới xiên lên. Thì cái ông sư nói là thầy tôi dạy tôi cách đây 20 mấy thế kỷ rồi, thầy tôi dạy là sắc tức là không,
sắc trong cái pháp sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Mà thầy tôi nói là tất cả quyển pháp á, nó không có thực thể, thấy không? Nó không có thực thể do nhiều yếu tố nhân duyên nó hợp lại cho nên nó có những cái thể lỏng. Bây giờ mình phân tích ra cái nguyên tử mà cuối cùng nhất nó không có, phải không? Mình phân tích tận cùng luôn nó không có, sắc chất nó không có. Nó kết hợp là do cái con mắt mình thôi, nhưng mà con mắt mình giác ngộ mình thấy nó có thật rõ ràng như thôi. Thì đây vậy, ở đây nói là mọi hạt giống mà nó đang nằm á, nó nằm chiều sâu tâm thức, mà phải nhờ nghe những bộ kinh này để khơi lại hạt giống đó cho họ tu tập. Chứ mình không có giảng dạy, mình không có hướng dẫn thì cái hạt giống nó mất. Nói mất chứ mà nó nằm sâu, nó không khơi lên. Cũng giống như là ngài Lai Quả nói trong cái Tham Thiền Phổ Thiết á, ông thấy người ta rớt xuống bùn rồi, ông chịu vớt lên còn đạp xuống nữa. Ý cái nghĩa là sao? Khi có những chúng sanh họ tin thọ cái pháp này, cái mình nói là pháp này có thể Phật nói, làm người ta mới mà, người ta chới với có niềm tin tu tập. À, ngài nói là giống như mình đạp người ta xuống nước, xuống hố vậy đó. À. Rồi Phật dạy tiếp nè. Nếu như không nghe những kinh như thế, ác là mất tới lợi lành, thấy không? Những người như đây nghe kinh này, ắt thêm lòng tin vui, phát tâm hy hữu, sẽ đảnh lễ lãnh thọ, tùy chỗ ứng hợp, lợi lạc cho các chúng sanh, mà quỳ họ rộng diễn nói, phải không? Nếu mình mà không nghe kinh điển đại thừa này, đúng là mất lợi lành. Vì kinh điển mình đi sâu vô, mình thấy nó quá là siêu. những cái luận văn trong đó thôi, nó rất là xúc tích, chưa nói cái pháp tu nha, phải không? Mà chỉ có tệ giác Phật mới nói ra được thôi, chứ còn chúng sanh mà thường thường sao mà nói, ngoại đạo mà đâu đủ tư cách mà nói cái chuyện này, phải không? Đó. Di Lặc nên biết Bồ Tát có hai tướng, một là ưa thích tạp cú văn chương, hai là không sợ nghĩa lý sâu xa, như thật có thể thâm nhập. Ưa thích tạp cú văn chương hệ như ở đây á, Phật dạy nè, Di Lặc nên biết Bồ Tát có hai tướng, một là ưa thích tạp cú văn chương, có nghĩa là mình thích thơ, thích văn, thích cái hệ như ngày xưa mình mới vô mình tu á, mà mình học cái bộ kinh này mình chới quới mình hiểu hết á. Ngày xưa tôi có đọc qua rồi, chới quới không biết cái nói gì, rồi bây giờ mình chẳng lẽ mình đọc thích cái kinh gì? Chuyện cổ tích Phật giáo, phải không? Hoặc là sách của ông Võ Đình Cường, Lời Quan, mình thấy hay khủng khiếp luôn. Rồi Đường Xưa Mây Trắng, ví dụ đó. Đó là những cái văn chương nó trao chú, nó bóng bẩy, nhưng mà đi thẳng vô cái Phật tâm thì không có. Đòi hỏi phải có những bộ kinh này đó, ban đầu mà, phải không? Rồi sao nữa? Khi mình ở ngồi này cái mình làm thơm được. Khi nhập thất thời gian rồi thơ quăng đâu qua trời luôn, đồng biết nữa. Nó tuôn ra như suối vậy. Mà mình mà không có kiềm chế là thôi, cứ thơ cứ quăng, mình dùng cái từ thơ quăng thời gian là thơ thẳng luôn. Không có vô công phu. Phải không? À, cho nên nó trong quyển mà Triền Gia Bảo của Thiền Sư Thiên Cơ ngày vậy nè. Hạ thủ công phu tu thiền không nên tầm văn lục cú, ghi lời nhớ câu không những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu. Nắm công phu chân thật trở thành cái duyên lự, thấy không? À, cực chẳng đã, mình tôi nói dùng cái từ cực chẳng đã. Mình đi dạy hay là mình viết lách gì, lâu lâu mình viết một hai bài vậy thôi, chứ mà đắm chìm trong này nó cũng là duyên lự, thoát ra không được. À, nhớ vậy đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là Bồ Tát không sợ nghĩa lý sâu xa, như thật có thể thâm nhập. À. Nếu người ưa tạp cú văn chương nên biết đây là Bồ Tát mới học, thấy không? Đó là từ nãy tôi nói nè, mình mới học thì mình coi những cái kinh điển sâu xa mình không có vô, phải không? Hạn như là coi là Đại thừa khởi tính luận, con hỏi nhức đầu luôn. Trung quán luận, đại trí độ luận, cái ai đọc hết chưa? Đọc hỏi nhức đầu bỏ một bên. Đọc thơ, đọc văn, đọc gì, bị mới học mà. Đó, là rồi bài tám hợp. Nếu đối với kinh điển thâm sâu, không nhiễm, không trước, không kinh, không sợ, có thể nhận hiểu trong đó, nghe rồi tâm liền thanh tịnh, thọ trì, đọc tụng, như lời nói mà tu hành, nên biết người này tu hành đã lâu rồi. Hãy như kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Niết Bàn, mình nghe thâm nhập nghĩ lý trong đó, bơi lợi trong đó, rồi tu tập rồi chứng nghiệm trong pháp đó luôn, thì biết người này tu lâu rồi. Đó. Này Di Lặc, lại cái hai pháp gọi là người mới học không thể quyết định được pháp sâu xa, những gì là hai? Một, những kinh điển sâu xa chưa từng nghe. Giống như tôi nói quý vị đó, phải không? Khi mà Đức Phật thành tựu quả vị Vô Thượng Bồ Đề rồi, Ngài do dự, Ngài nói cái pháp của Ngài nói ra, ai tin? Ai tin rồi ai hiểu, họ phỉ báng. Mà phỉ báng cái pháp này, họ rớt trong ba đường khổ. Cho nên Đức Phật do dự, phải không? Rồi Phạm Thiên Sabati ba lần thưa thỉnh để Ngài khai thị cái pháp này. Phạm Thiên nói á, thì chúng sanh có những chúng sanh ít bụi trần có thể kham lãnh thọ cái pháp này, xin Thế Tôn từ bi. Rồi Ngài mới phương tiện đó, cho nên nó có gọi là năm thời thuyết pháp á. Ngài thuyết cái kinh Quan Nghiêm là 21 ngày. Hàng Bồ Tát thập địa nghe hiểu tin. Còn Bồ Tát mà mới học, hàng A La Hán nghe không biết gì hết, không chỉ mình. Cho nên Ngài phương tiện tiếp nói gì? Nói A Hàm 12 năm, rồi Phương Đẳng 8 năm, rồi 20 năm nói về Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn, cộng thêm 8 năm nữa. Đó. Khi nghe họ kinh sợ, sanh nghi, không thể tùy thuận, chê bai, không tin mà lại nói, trước đây tôi đâu có nghe kinh này. Kinh này từ đâu mà đến? Nó cỡ nào họ cũng tin. Nên Phật mới dẫn ra một cái câu chuyện con rùa và con cá. Đó, Phật kể ở trong kinh Niết Bàn, đưa ra một ví dụ mình thấy cũng rất là hay. Một hôm con rùa mới lên đất liền, nó chơi đâu 3-4 tháng á, xuống lại, nó xuống nước lại thì gặp con cá. Con cá hỏi là 3 tháng nay đi đâu? Lên mặt đất, đó, nó xạo nữa đó, làm có mặt đất. Và bây giờ mặt đất có gì? Có nhà lầu, có xe hơi, có cột điện. Nói cỡ nào con cá nói ông nói dốc, làm gì mà có là nhà lầu, xe hơi, cột điện làm gì có. Tại sao con cá nó không tin? Vì con cá suốt cả đời nó lên mặt đất, lên nó chết, nên suốt cả đời nó ở dưới nước không. Phật nói chúng sanh cũng như thế, có những chúng sanh họ không có tin cảnh giới Niết Bàn. Họ không tin ngay nơi tâm mình có Phật, họ không tin. Nói coi nào họ cũng chê bai, họ phỉ báng. À, nói những cái kinh này á, họ nói là sao? Nổi gai ốc. Xưa giờ chưa nghe kinh này, mà kinh này từ đâu có. Phải không? À, cho nên á, trong cái phần mà mình khi mình thọ giới rồi xong mình mới học, mình học lực, học kinh á, gọi là gì? Ngũ hạ dĩ tiền tinh chiên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu mới gọi là thính pháp tham thiền. Ngũ hạ dĩ tiền là gì? Tức là mình khi mà thọ giới xong rồi đó, thì về mình học lực là ông thầy, ông chỉ xuống những cái nền tảng, những cái căn bản, tin lời ông thầy. Sau này 5 năm, 10 năm rồi ông thầy mới nói những cái bộ kinh này ra. Tin ông thầy rồi, thấy ông thầy cũng thực hiện có kết quả rồi. Chứ còn mình mới thọ giới cái mình xách gói cái mình đi ở cốc ở hang sao mình biết, không biết gì hết đó. Phật nói người mà không có pháp, không có lực thì giống như cái người quan sơ không biết gì hết, phải không? Cho nên mình ở trong chúng, tại sao ở trong chúng? Quý vị thấy mà Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng ngộ lục tổ rồi đó, ngộ rồi nha, mà Ngài phải ở với lục tổ 15 năm, phải không? Thiền sư Nam Tiền phải ở trong chúng 30 năm. Đó. Thiền sư Triệu Châu ở 82 năm. Chứ không phải dễ đâu. Còn mình mình hiểu chút chút đó, cái là mình xách gói mình đi. À, cho nên cái này nó rất là kỹ. Những cái bộ kinh nhiều khi mình chưa có học qua. Rồi những cái bộ lực mình chưa có học qua luôn. Đó. Hai, người thứ hai là gì? Nếu có người hộ trì giải nói những kinh thâm sâu như thế, không chịu gần gũi cúng dường cung kính, hoặc trong khi đó nói lỗi xấu vị kia, thấy không? Rõ ràng những người mà ta diễn giải về pháp đại thừa là cái nhiều đời ta tu rồi, ta thâm nhập về cái pháp này rồi, nói không tin còn phỉ báng nữa. Nói ông này ông nói tào lao, ông nói đủ hết, chỉ trích phỉ báng có rồi đó. Mình thấy có những người họ chửi dữ lắm, thấy không? Đó. Không những gần gũi cung kính cúng dường rồi còn nói xấu vị kia nữa. Có hai pháp này nên biết ấy là Bồ Tát mới học, vì làm tổn hại chính mình và không thể ở trong pháp sâu xa mà điều phục tâm kia, thấy không? Phỉ báng chánh pháp. Gì nữa? Chê bai cái người mà giảng pháp này. Cho nên ngài Huyền Giác ngài nói một câu á: nghe pháp Như Lai Đốn Giáo Môn, hận chẳng nghiền nát như ngói bể. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng chớ kêu oan, chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp vương, muôn kiếp lỵ, hoành xê chánh pháp, chớ chê cười. Mình nghe cái pháp Đốn Giáo này mình hận lắm, mình hận mình nghiền nát cho nó chết luôn. Hận chẳng nghiền nát như ngói bể, giống như bị ngói mình nghiền nát luôn. Ai mà giảng kinh này, ai mà giảng pháp này. Rồi tâm mình khởi lên thì thân mình chịu khổ, phải không? Thân tâm đều khổ hết. Hận chẳng nghiền nát như ngói bể. Đừng có kêu oan chớ trách người, là tại vì mình làm, sau khi mình khổ rồi mình trách ai, thấy không? Mình trách ai? Bởi vì mình không có tột được cái pháp này, không có hiểu được nghĩa pháp này, mà bản thân mình á là tổn hại rồi, mà mình cũng không có đủ điều kiện hàng phục tâm này, thấy không? Vì tâm này là từ nơi tánh để hàng phục mà. Thì như vậy trong kinh Kim Cang Phật nói sao? Tu Bồ Đề nói nè: bạch Đức Thế Tôn, muốn hàng phục tâm, muốn an trụ tâm phải làm như thế nào? Phật nói: có những loài chúng sanh, hoặc là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc là có tưởng hoặc không tưởng, hoặc có sắc hoặc không sắc, đưa vô dư niết bàn. Diệt độ mà không thấy mình diệt độ thì đúng là mình ngồi thiền. Mình ngồi thiền thì nó khởi lên, phải không? Hoặc là loài biến hóa, hoặc là loài có thai, phải không? Thì mình đưa vô cái gì? Đưa vô gì? Trong cái tánh Phật để tiêu dung. Giống như này mình thấy nè, bây giờ lá nè, tôi nói quý vị đừng có đổ đâu chi cho cực, đổ gốc luôn cho nó tốt cái cây. Cho nên mình tu đến cảnh giới mà có cái dụng rồi đó, không sợ vọng tưởng, chỉ sợ giác ngộ chậm thôi, không sợ vọng tưởng nữa. Đó. Này Di Lặc, lại cái hai pháp Bồ Tát tuy hiểu biết sâu xa vẫn còn tổn hại chính mình và không thể được pháp vô sanh nhẫn. Những gì là hai? Một là khinh thường Bồ Tát mới học mà không dạy dỗ. Hai, tuy tin hiểu pháp sâu xa mà chấp tướng phân biệt. Ấy là hai pháp. Tức là mình thấy là những người mà bây giờ dạy mãi nó cũng hiểu thôi, thôi bỏ luôn, trốn luôn. Cho nên mình không có được, không được lợi ích, không được vô sanh nhẫn. Có nghĩa là người ta không có hiểu, mình ráng mình cố gắng mình hướng dẫn sao cho ta hiểu, ta tin được, chứ không phải mình bỏ luôn. Hai là gì? Tuy tin hiểu pháp sâu xa mà chấp tướng phân biệt. Thấy không? Quý vị thấy không? Ngài Pháp Đạt đến lễ tổ đầu không sát đất. Tổ nói là ông đến lễ tôi mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Trong tâm ông ấy hình như chất chứa sự nghiệp gì. Nói: bạch Hòa Thượng, con tụng kinh Pháp Hoa đến 3000 bộ, tức là tin cái pháp này nhưng mà chấp cái tướng phân biệt, nghĩ rằng mình tụng 3000 bộ tổ không biết chữ đâu bằng mình, cho nên lễ không sát đất. Tổ nói sao? Nếu ông tụng đến muôn bộ được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng với ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này chọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ. lễ cốt chặt cái cờ ngã mạng, sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Như vậy qua cái phần này đại chúng thấy mình tin cái kinh Pháp Hoa mà còn chấp tướng phân biệt, thấy mình phân biệt mà thấy mình tụng hơn tổ. Bởi vì sao? Bởi vì mình học, mình có học, còn tổ thì không biết chữ. Khởi niệm đó ha. Khi mà tổ mà giải thích xong rồi đó, tổ mới nói bài kệ nè: tâm mê thì Pháp Hoa chuyển, tâm ngộ thì chuyển Pháp Hoa. Thì ông mê thì ông bị Pháp Hoa nó chuyển, ha. Rồi tụng lâu không rõ nghĩa, cùng nghĩa trở thành thù, không niệm niệm là chánh, có niệm niệm là tà, có không điều chẳng chấp, hằng ngồi xe bạch ngu. Khi mà ông ngộ rồi ông nói là bạch hòa thượng thì thôi, từ đây con không có tụng kinh Pháp Hoa nữa. Tổ nói kinh đâu có lỗi, nhớ nha, kinh không có lỗi, lỗi nơi ông. Vậy nãy tôi nói cái một sư cô mà đập cái tượng Phật Thích Ca đó, tượng không có lỗi, nhớ nha. Cho nên mà khi mà ngộ rồi quẩn lễ lại quẩn bình thường, giống như tổ Hoàng Bá. Ngài ngộ rồi ngài quẩn lễ Phật, quẩn tụng kinh, quẩn sám hối, quẩn ngồi thiền, đâu có phế đâu. Này hiểu, cho nên cái người mà hiểu xong nó dễ, mình dùng cái từ là dễ gây tai nạn. Rồi như vậy là Phật phó chúc, Phật phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc chỉ dạy, rồi căn dặn ông trời Đế Thích và các hàng thiên long bát bộ trời người phải luôn luôn hộ trì cái kinh này. Mà Phật nói một câu sao: nơi nào có kinh này, ông sẽ biết rằng nơi đó có chư Phật, nơi đó có chư Bồ Tát, nơi đó có hiền thánh tăng ra đời. Nếu quý vị mà bữa giờ tôi hướng dẫn quý vị nè, y nơi đây mình tu, tin chắc mình tu tập, thì chắc chắn rằng nơi này có Phật, nơi này có Bồ Tát, nơi này có hiền thánh tăng. Thì đó là cái phần phẩm chúc lị, nó kết thúc kinh Di Mơ Cập. Giờ quý vị thấy hay cái chỗ này nè. Thường thường cái phẩm chúc lị á, cái phẩm cuối á, là thường thường là khi mà Đức Phật giảng cái bộ đó kinh đó chuẩn bị xong mà phó chúc á, là thường thường có ông trời Đế Thích, có thiên long bát bộ, có bốn bộ chúng, nhớ không? Như vậy là bây giờ mình tin chắc kinh này là Phật nói nha. Bởi sao? Bây giờ ngày hôm nay quý vị thấy mình không có mời, mà có số cư sĩ họ từ ở những đạo tràng khác là tự nhiên họ đến họ dự, đúng không? Họ dự mà trong giờ phút này họ nghe, họ tin hiểu, họ nhận, thì đó là họ gieo cái hạt giống đại thừa từ nhiều đời chứ không phải mới đây, đúng không? Nếu họ nghe, họ tin, họ hiểu, họ thâm nhập á, thì tức là nhiều đời nhiều kiếp họ kết cái hạt giống đại thừa, kết cái hạt giống Phật thừa, tin hiểu, thọ nhận lời tu. Rồi thôi bây giờ kỳ sau á, quý vị chuẩn bị tài liệu, phải không? Kỳ sau thì chúng tôi hướng dẫn cho quý vị kinh Lăng Nghiêm. Đúng lý ra là tôi chưa giảng cái bộ này, nhưng mà tôi thấy cái thời nó đến. Cái thời nó đến là sao? Chỉ có cái bộ kinh Lăng Nghiêm á, nó giống như một cái kính á, chiếu ra quảng pháp, chiếu hết á, chiếu thấy rõ lắm. Mà ở đây là Phật dạy nha. Phật dạy mình nương cái kinh này nè, mình tu làm sao để đạt cái gì. Mà chật một cái một là thành gì? Quỷ vương. Tu chật á, hai là thành ma vương, ba là thành ma dân. Ghê vậy đó. Mình mà tu chật một cái là thành đó, một là thành quỷ vương, kế nữa là thành ma vương, kế nữa là thành ma dân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất là kỹ. Thành ra mình phải, rồi mình ăn cái gì nữa, Phật mình thấy rất là siêu. Tu thiền ăn cái gì để mà tu cho dễ. Cái hạn như bây giờ quý vị cái thèm mà bột ngọt để ăn thử coi tối ngồi được không? Phải không? Rồi mình ăn cái gì mà mùa đông ăn cái gì, mùa hè ăn cái gì, mùa xuân ăn cái gì. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói hết, nó rất là kỹ. Mà trong đó có gì? Bàn bạc cái lực học nằm trong đó. Lực học nằm trong đó luôn. Thiền nằm trong đó, tịnh cũng có trong đó, mật cũng có trong đó, mà lực cũng có trong đó. Mà nãy tôi nói là nói thật luôn á, nếu mà cái pháp mà môn mà đốn giáo, cái người mà căn cơ nhạy bén, chỉ cần Phật giới thiệu cái gọi là vô đảnh tướng, vô đảnh tướng của Như Lai á, vô tướng kiến đảnh đó, mà mình mà thâm nhập được cái chỗ đó là xong, cái bộ kinh đó là xong rồi đó. Nhưng mà Phật mới phương tiện, mới gỡ cái gút, gút nào mà gỡ. Bây giờ mà muốn gỡ gút đó phải làm cái gì? Phật dạy rất là kỹ, bộ kinh rất là hay. Thì thôi kỳ sau mình học tiếp, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành